Pháp là Mô Bích Tha Giá, con Lan Nhân Nguyệt thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai 19 tháng 9 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phan Thóc mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình thập nhị duyên khởi thọ do duyên xúc sẽ do Tịnh Tòa Tự Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính đảnh lễ Đức Minh Hạnh đọc tin lễ Tam Bảo. Nam Mô Bích Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, ký giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư đập giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình thập nhị duyên khởi, ngày 19 tháng 9 2011, thọ do duyên xúc, tâm cảnh gặp nhau sanh cảm thọ. Chúng con kính thỉnh thần tòa đến đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay, Nam Mô Bích Tha Giá.
Nam Mô Bích Tha Giá. Kính lễ Thượng Tọa Siêu, đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có một câu mà của Nguyễn Du để lại cho chúng ta, khiến cho nhiều người cảm thấy rằng nó rất là nhân, và nó cũng là một điều để chúng cần suy nghĩ về bài học ngày hôm nay. Đó là câu nói trong chiều, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. căn cảnh thức gặp nhau. Nó để lại cho chúng ta những chi phối. Trong trường hợp 12 nhân duyên, hai thập diện nhân khởi, thì đây là một ở trong những mấu chốt mà chúng ta có thể nói rằng rất là tế nhị, để chúng ta hiểu tại sao trong kiếp phụ sinh chúng ta có những vui, có những buồn, và cái vui cái buồn đó thì cái nhìn của Phật học thì hoàn toàn khác với cái quan niệm vui buồn của người thường tình. Bây giờ thì mời quý vị nghe phần chánh văn nói về thọ nhờ duyên sức, sau đó là bài giảng của Thưa Tổ Tự Tự Sư, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Mời cô Tuyết Hạnh.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, con đang kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Dạ, con chúng con kính tri ân thượng tọa giác đẳng. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn ạ. Giáo trình thập nhị duyên khởi, thọ duyên xuất, tâm cảnh gặp nhau sanh cảnh thọ, văn tùng sáu căn gặp sáu cảnh, khổ lạc xả phát sanh, như vậy do duyên xuất cảm thọ được tạo thành. Chánh kinh: Và này các tỷ kheo, thế nào là xuất? Này các tỷ kheo, có sáu xuất này: nhãn xuất, nhĩ xuất, tỷ xuất, thiệt xuất, thân xuất, ý xuất. Này các tỷ kheo, đây gọi là xuất. Lý giải: xuất pháp xá là sự giao thoa giữa căn, cảnh và thức. Thí dụ, con mắt, cảnh sắc và thị giác gặp nhau gọi là nhãn xuất. Có cảm nhận, sanh ra cảm xúc nên gọi là thọ sanh do duyên xuất. Và chúng con thành kính tuân thỉnh thường tập tề siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy.
Kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng, kính chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục giáo trình thập nhị duyên khởi, đi ngược lại biết quả tìm nhân. Ngày hôm qua chúng ta đã nói về do có thọ duyên cho ái sanh lên, thì thọ lấy gì làm tập khởi? Thọ lấy cái gì làm chỗ nương sanh? Thì câu trả lời Đức Phật đã nói rằng thọ có xúc là tập khởi, do xúc là duyên, do xúc làm chỗ nương sanh. Vậy thì xúc là gì? Và ở đây khi nói đến do duyên xúc có thọ, thì đối với một vị tu tập thiền quán, chúng ta ghi nhận sự kiện này như thế nào? Kính thưa quý vị, trước hết chúng ta cần phải biết là có bao nhiêu loại xúc Ở đây theo định nghĩa trong bài thì Đức Phật đã dạy rằng có sáu loại xúc: là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Đó là nói một cái tổng quát. Lẽ thường thì có đến sáu cảnh của sáu giác quan, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Cảnh sắc là đối tượng của con mắt, cảnh thinh là đối tượng của cảnh khí, là đối tượng của cảnh vị, là đối tượng của lưỡi, cảnh xúc là đối tượng của thân, và cảnh pháp là đối tượng của ý. Cảnh pháp ở đây Thamma Ramanang á, chúng ta cần phải hiểu rằng chữ pháp này không phải là giáo lý. Chữ pháp ở đây không phải là pháp bảo, mà chữ pháp, cảnh pháp đó, có nghĩa là những cảnh gì thuộc về danh pháp, thuộc về danh, như là tâm, tâm sở, và thuộc về sắc tế, mà giác quan, ngũ giác quan không có thể thấy biết được, thì như vậy gọi là cảnh pháp. Và ở đây ngoài ra tâm, tâm sở và 16 sắc tế, thì 16 sắc vi tế, thì chúng ta còn có một cái loại cảnh pháp nữa, tức là cảnh ngũ mà thuộc về quá khứ đã qua. Thí dụ cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc mà mắt đang thấy, tai đang nghe, mũi đang ngửi, lưỡi đang nếm, thân đang xúc chạm, thì đó là cảnh ngũ hiện tại. Ngũ ở đây tức là năm cảnh hiện tại. Nhưng rồi khi năm cảnh đó đã trôi qua, đã mất đi rồi, nhưng mà do tưởng trạng lại, nhớ lại cảnh sắc, nhớ lại cảnh thinh, nhớ lại cảnh khí, hơi mùi đã ngửi, nhớ lại cảnh vị đã nếm, nhớ lại cảnh xúc đã đụng chạm, thì cảnh ngũ mà do tưởng trạng lại đó, thuộc về quá khứ, thì cảnh ngũ đó cũng được quy về là cảnh pháp. Nó thuộc đối tượng của ý thức, đối tượng của ý thức. Đó là sáu cảnh. Mà cảnh pháp quý vị cần phải hiểu rõ cái định nghĩa đó. Một vấn đề mà chúng tôi muốn nói thêm nữa ở đây là được gọi là xúc. Chữ xúc này đó, chữ phus ý, không phải là cảnh xúc phatthaparamana như chúng tôi vừa kể trong năm cảnh, trong năm cảnh hiện tại, hay là năm cảnh thuộc về quá khứ. Mà xúc ở đây đó tức là cái sự gặp gỡ, giao thoa giữa căn, cảnh và thức. Căn ở đây tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cảnh ở đây là sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp. Và có sự hiện khởi của nhãn thức, vị thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, do ba cái thành tố này gặp gỡ cùng một lúc ngay vào cái thời điểm đó, được gọi là xúc. cũng như cái dùi cấm nó chạm vào cái mặt cấm, và một cái âm thanh nó phát lên, thì giữa ba cái này gọi là khi hiệp lại gọi là chạm hay gọi là xúc. Sự hiệp hội giữa ba cảnh, giữa ba yếu tố căn cảnh và thức được gọi là xúc. Thì như vậy do duyên sáu xúc mà sanh ra thọ. Nhưng ở đây chúng tôi cũng nói thêm một điều này trước khi chúng ta nói đến cái định lý mà xúc duyên cho thọ. Ở trong thế giới hữu tình có 31 cõi, chỉ có cõi dục giới gọi là kamaloka, cõi dục giới tức là 6 cõi chư thiên, cõi nhân loại và 4 cõi khổ gồm 11 cõi dục giới, thì có đầy đủ 6 xúc, bởi vì có đầy đủ 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đối với cõi phạm thiên sắc giới thì chỉ có 3 giác quan thôi, tức là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ và ý căn hay ý quyền. Như vậy thì chỉ có 3 xúc là nhãn xúc, nhĩ xúc và ý xúc. Thân tướng của vị phạm thiên này vẫn có đủ 5 vật phù trần. 5 vật phù trần ở đây cũng có cái hình dạng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ý thì đương nhiên là có rồi, nhưng mà vị phạm thiên đó chỉ sử dụng mắt để thấy, tai để nghe và ý để suy nghĩ thôi, chứ không có ngửi mùi, không có nếm vị và không có cái cảm nhận xúc chạm. Thì như vậy đối với cõi Phật có ba.
Dạ Nam Mô Bụt Tha Gia, kính bạch thượng tọa tuệ siêu, chúng con đã hết nghe rồi. Chúng con kính thỉnh sư từ bi cầm mic trở lại. Dạ Nam Mô Bụt Tha Gia.
Quý vị có nghe chúng tôi nói dạ, xin cảm ơn quý vị. Khi nãy chúng tôi nói quý vị nghe được cái chỗ nào, cái bài học thì nghe tiếp nối liên tục thì chúng ta mới hiểu được bài. Dạ vâng, cảm ơn thượng tọa. Ở đây thưa quý vị, đối với vị phạm thiên ở cõi vô tưởng thì không có xúc nào cả, bởi vì không có sáu cái giác quan, không có thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và giác quan thứ sáu, không có, chỉ có cái hình tượng sắc pháp. Cái hình tượng đó cũng có đầy đủ vật phù trần, như là cái bức tượng đồng hay tượng gỗ mà chúng ta thấy người ta tạc ra đó. Ở trong cái bức tượng cũng có đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhưng mà hoàn toàn không có tâm nhận biết cảnh ở đây. Cho nên cõi vô tưởng là không có xúc nào. Còn bốn cõi phạm thiên vô sắc á, gọi là Arupa Loka, thì bốn cõi phạm thiên này, thì chúng sinh phạm thiên này chỉ có tướng dinh quẩn, thọ tưởng hành thức, mà không có sắc pháp, tức là không có năm giác quan, chỉ có giác quan thứ sáu là ý thức. Và ý thức và cảnh pháp, cho nên phát sinh là ý xúc. Như vậy cái cõi vô tưởng, cõi vô sắc này chỉ có một xúc, tức là ý xúc. Và do vậy chúng ta cần phải hiểu rằng ở trong thập nhị duyên khởi, điều mà Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng do lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ đó, thì Ngài nói một cách tổng quát, nói một cách bao hàm. Và khi mà chúng ta lý giải, chúng ta phân tích ra đó, thì chúng ta phải biết rằng có những trường hợp có cõi một xúc, có cõi thì ba xúc, có cõi thì đủ sáu xúc, tức là cõi dục. Chúng ta phải hiểu như vậy. Và bây giờ chúng ta nói qua đến cái khía cạnh xúc duyên cho thọ, hay là thọ sanh, thọ sanh khởi là do duyên xúc, hay do xúc làm duyên. Quả thật như vậy. Nếu mà chúng ta nói một cách trực tiếp thì chính ngay cái sát na tâm, tâm đó biết cảnh do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc và ý suy nghĩ, thì lúc bây giờ nhãn thức phát sanh, do duyên xúc này mà phát sanh lên thọ, như là nhãn xúc duyên cho thọ xả, nhĩ xúc duyên cho thọ xả, tỷ xúc duyên cho thọ xả, thiệt xúc duyên cho thọ xả. Còn thân xúc đó, nó là duyên cho thọ khổ hoặc thọ lạc. Và ý xúc ở đây thì nó duyên cho thọ ưu cũng có, mà thọ hỷ cũng có, mà thọ xả cũng có. Cứ mỗi một sắc na tâm sanh khởi đều có xúc duyên cho thọ, chỉ một thọ thôi. Và cái sự duyên này, cái sự trợ duyên này bằng cách là đồng sinh duyên, hay là hữu tương duyên, hoặc là tương ưng duyên. Bởi vì thọ xúc và thọ, xúc tâm sở và thọ tâm sở đồng sinh trong một sắc na, nên gọi là trợ bằng cách đồng sanh. Xúc và thọ là hành quẩn với thọ quẩn, nên đồng sanh trong một tương ưng với nhau ở trong một sát na, hòa hợp với nhau trong một sát na, như vậy gọi là tương ưng duyên. Và vì thọ quẩn hành quẩn luôn cả tưởng quẩn và thức quẩn, bốn dinh quẩn trong một sát na tâm, nó hỗ tương giúp nhau, trợ nhau mà sanh ra, giống như cái ghế bốn chân vậy đó, thọ tưởng hình thức trợ nhau, như vậy gọi là hai chữ ba chữ một một ý là bước nối là bước một thôi. Nhưng ở đây trong thập nhị duyên khởi đó, thì cái vấn đề mà xúc duyên cho thọ để rồi thọ duyên cho ái đó, thì xúc ở đây vẫn là sáu xúc, nhưng mà thọ ở đây là chúng ta phải lưu ý rằng có ba loại thọ: khổ thọ, dukkha vedana, lạc thọ, sukha vedana, và phi khổ phi lạc thọ, dukkha sukha vedana. Thì khổ thọ này tức là cái sự vui hay là cái sự đau đớn, cái sự buồn hay sự đau đớn là khổ thọ. Ưu á, thọ ưu hay thọ khổ của thân. Lạc thọ ở đây là ám chỉ cho cái sự vui, cái cảm giác vui hay là thọ hỷ, và thọ lạc của thân, cái sự thoải mái dễ chịu. Và phi khổ phi lạc ở đây chính là thọ xả, upekkha. Cho nên nói năm thọ cũng được, mà nói ba thọ cũng được. Ba thọ thì chúng ta gom lại khổ thân khổ tâm gọi là khổ thọ, lạc thân lạc tâm thì như vậy gọi lạc thọ, và không khổ không lạc như vậy gọi là thọ xả. Quý vị còn nghe chúng tôi nói không ạ? Xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ, vâng. Xin chuyện thường tòa và Phật tử. Rồi bây giờ khi mà chúng ta nói đến cái tiến trình nhân quả để đưa đến, để tạo dựng nên cái cuộc luân hồi xa xôi diệu dở tiếp diễn, thì chúng ta phải nói là xúc duyên cho thọ bằng cách thường cận y duyên. Tức là khi mà chúng sanh mắt thấy cảnh sắc, do duyên nhãn xúc đó mà có thể là khởi lên cái sự, cái tâm trạng buồn bực, hay là trạng thái quan hỷ, hoặc là bình thản. Nếu thấy mà thấy thì khởi lên cái sự hỷ, cái cảm thọ hỷ. Còn nếu thấy cảnh sắc xấu thì khởi lên cái thọ ưu hay thọ khổ. Và nếu thấy cảnh bình thường thì là sanh lên thọ xả. Như vậy trong cuộc sống của chúng ta, năm thọ hay ba thọ chính là do thấy, do nghe, do ngửi, do nếm, do đụng, do suy nghĩ mà có. Đối với một người tu tập cần phải nhận thức điểm này để chúng ta phòng hộ sáu căn. Như trong một đoạn kinh văn, Đức Phật Ngài dạy rằng vị tỳ kheo khi mắt thấy cảnh sắc không nắm tướng chung, không nắm tướng riêng, nguyên nhân do thấy cảnh sắc mà tham ái ưu bi, tham ưu sanh khởi đó, tức là thọ hỷ và thọ ưu sanh khởi, hay là tâm tham tâm sân sanh khởi, thì vị tỳ kheo sống tinh tấn diệt tâm, chánh niệm tỉnh giác để diệt trừ tham ưu ở đời. Đó gọi là một vị thu thúc về về nhãn căn hay là nhãn xúc. Cũng vậy, một vị tỳ kheo tu tập có chánh niệm, khi tai nghe tiếng không nắm tiếng chung, không nắm tiếng riêng, cái này, cái tiếng này của người nam hay của người nữ, tiếng này nghe nó dễ thương hay là nghe dễ ghét, không nắm tiếng chung tiếng riêng như vậy, mà vị đó chánh niệm để ngăn chặn tham ái ưu bi sanh khởi do duyên tai nghe tiếng, như vậy gọi là sự thu thúc nhĩ căn, là đối với nhĩ xúc chúng ta phải thận trọng, đừng để cho tham ái ưu bi sanh khởi, là thọ hỷ hoặc là thọ ưu sanh khởi. Cũng vậy, khi mũi ngửi mùi, khi lưỡi nếm vị, khi tân xúc chạm ký suy nghĩ, vị tỳ kheo không nắm tướng chung, không nắm tướng riêng, những nguyên nhân gì do nghe, do ngửi, do nếm vị mà sanh khởi lên ưu bi, tham ưu, thì vị đó chánh niệm tỉnh giác để ngăn chặn, để diệt trừ cái nguyên nhân ấy. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái đoạn kinh văn này, tức là chúng ta đã thấu triệt được cái lý duyên khởi, gọi là xúc duyên cho thọ. Và thọ ở đây chúng ta cần phải lưu ý, có những loại thọ sanh do duyên xúc một cách rất tự nhiên mà chúng ta không cần phải ngăn ngừa, hay là chúng ta không cần phải phòng hộ, là tại vì nếu như mắt thấy sắc, vào cái sát na đó xúc duyên cho thọ xả ở trong tâm nhãn thức, thì thể sắc thì thọ ở trong sát na tâm nhãn thức đó cũng vẫn là thọ xả. Nhưng mà kẻ phàm phu của chúng ta do duyên thấy cảnh sắc mà chúng ta có ba cái loại thọ mà nó phát sinh tiếp theo đó bằng cái tâm động lực tham hay sân, tức là khởi lên, nếu thấy cảnh sắc tốt mà khởi lên cái tâm hỷ, tâm thọ hỷ, tham thọ hỷ, hoặc là tham thọ xả, sân sọ thọ ưu, tâm si thọ xả, thì khi mà kẻ phàm phu thấy cảnh sắc, họ đau khổ ở cái giai đoạn do cái động lực ở trong lộ tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn đó, thì cái động lực này mới là đưa đến cái sự nguy hại. Cái giai đoạn đầu của diễn trình tâm thì khi mà mắt thấy cảnh sắc, nhãn thức sinh khởi, từ nhãn thức thức đó có nhãn xúc, ở trong tâm nhãn xúc có nhãn thọ, thì cái điều này là một cái quy trình tâm pháp mà chúng ta gọi là citta niyama, là tâm cố duyên, phải là như vậy. Dù Đức Phật hay vị A-la-hán hay là bậc hữu học hay kẻ phàm phu, khi bắt thấy cảnh sắc đều cái quy trình đó nó giống nhau, chỉ khác nhau ở chỗ là vị A-la-hán khi mắt thấy cảnh sắc qua cái giai đoạn đó, cái giai đoạn động lực cho quanh nát chích tá đó, cái giai đoạn là xử lý cảnh hay nhận thức đối với cảnh, thì các ngài nhận thức bằng cái tâm tố kinh gia chích tá, tức là tâm biết cảnh, chứ không có dính mắc, không có hỷ là không có cái sự bất tu vi. Còn kẻ phàm phu của chúng ta thì khi mắt thấy cảnh sắc phát sanh lên nhãn thức, từ cái nhãn thức này trong đó, ở trong tâm đó thì cũng chẳng nói chi, đằng này vì do cái sự chấp thủ, cái này là đẹp, cảnh này là xấu, cảnh này là đáng thương, cảnh này là đáng ghét, do vì không có khéo suy tư như vậy, không có khéo tu tập nên mới nắm tương chung cái gì như thế mà phát sinh lên cái sự tham ái hoặc là sân hận. Cái giai đoạn đó thọ khổ hay là thọ lạc mà phát sinh lên cái giai đoạn động lực đó mới là nguy hiểm, nguy hiểm cho chúng ta. Ai học cái diệu pháp qua diễn trình tâm, khi mà chúng ta phân loại như vậy đó thì chúng ta mới thấy cái điều này là một điều mà chúng một vị hành giả tu tập cần phải biết được, ở giai đoạn nào cần phải chế ngự gọi là phiền não, còn cái giai đoạn nào là cái pháp mà nó phát sinh tự nhiên thì cái giai đoạn này chúng ta chỉ cần biết thôi, parinyaya, tức là cần phải biến tri chứ không cần phải đoạn trừ. Thọ mà phát sanh lên á, thọ hỷ tham hoặc là thọ khổ ưu tư ưu bi thì thọ đó nên đoạn trừ. Điều này chúng ta có thể xem ở trong bài kinh Adittaparinyaya, kinh về cái pháp môn nhiệt não. Trong bài kinh đó Đức Phật ngài dạy rằng: này chư tỳ kheo, con mắt là vật đốt nóng, tai là vật đốt nóng, mũi lưỡi thân ý là vật đốt nóng, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp là vật đốt nóng, rồi nhãn thức, chỉ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức là vật đốt nóng. Khi mà mắt, cảnh sắc và nhãn thức phát sinh lên nhãn xúc gọi là chắc khú phát sát, thì nhãn xúc đó là vật đốt nóng Adita. Rồi nhãn xúc sinh ra thọ, tức là khổ lạc, phi khổ phi lạc, thọ đó là vật đốt nóng. Ở đây Đức Phật muốn ám chỉ cho ở cái giai đoạn động lực của tâm, và từ nơi một kẻ vô văn phàm phu không hiểu biết pháp bậc thánh, không tu tập pháp bậc thánh, cho nên khi chúng thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, do duyên xúc này mà khởi lên tham ái hoặc là ưu bi, tức là tham hoặc sân, từ đó nó sanh ra cái sự đốt nóng. Ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta rất nhiều trường hợp này. Chúng ta vui hay chúng ta buồn cũng có trường hợp do mắt thấy, vui hay buồn cũng có khi là do tai nghe. Thí dụ như khi mà chúng ta thấy được cái sự đẹp, cái cảnh đẹp, mình có một cái ngôi nhà đẹp, có một cái áo đẹp, khi chúng ta nhìn thấy như vậy thì tâm tham nó sinh khởi. Hay một người nam thấy người nữ thì cái thấy đó nó khởi lên cái tâm tham, người nữ thấy người nam thì khởi lên cái tâm tham, tham ái. Từ cái tham ái này mà họ phải bị đau khổ. Hoặc như khi mà thấy cảnh điêu tàn, nhà của mình, chắc là nhà của mình, rồi khi cái nhà đó mà nó bị cháy rụi, hay là bị người ta cướp phá, người ta tịch biên, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy là chúng ta đau lòng. Hay một người nam họ yêu thương một người nữ, nhưng mà khi thấy được cái người nữ đó đi theo một người đàn ông khác, hoặc ngược lại, người nữ yêu thương một người nam mà thấy người nam đi chung với người phụ nữ khác, thì tự nhiên cái tâm sân nó sinh khởi, gây nên cái sự đau khổ. Như vậy thì thọ hỷ hay là thọ ưu trong trường hợp này nó sinh khởi do duyên nhãn xúc. Chúng ta phải nhận ví dụ đó. Cũng vậy, khi mà chúng ta nghe người khác khen ngợi mình thì mình khởi lên từ nơi nhĩ xúc này, từ nơi cái sự nghe này mà khởi lên cái tâm thọ hỷ. Nhưng mà khi nghe người khác, người ta phỉ báng mình, người ta chê bai mình, chỉ trích, thì nghe như vậy đó thì do duyên xúc, nhĩ xúc này mà phát sinh lên thọ thọ khổ, tức là cảm thấy bực bội khó chịu. Rất là đơn giản thôi. Trong hai trường hợp mà chúng tôi vừa dẫn chứng đó, thí dụ như chúng ta vào rừng, chúng ta thường gặp hai cái sự kiện. Chúng ta nhìn lên màn hình, bất chợt chúng ta, mắt chúng ta nhìn thấy một cái dòng chữ của một người nào đó mà họ thiết lên trên màn hình, họ chỉ trích, họ chửi mắng, họ nói chuyện tục tiểu, thì tự nhiên mình cảm thấy bực bội khó chịu. Còn nếu như mà cái thọ đó là bắt đầu thọ khổ do thấy, nếu mà họ chát lên trên màn hình những cái lời tán thán, những cái chữ viết mà có mang cái ý nghĩa tán thán cái điều mình nói, thì như vậy cái tâm thọ lạc, thọ hỷ nó sinh khởi. Như vậy thọ lạc hay thọ hỷ nó sinh khởi là do sự thấy. Rồi khi mà chúng ta vào room đó, bất chợt có ai đó mà họ dịch mic của mình và họ lên họ phát biểu lung tung, mình nghe cái âm thanh chửi mắng, hoặc là họ nói những cái câu tục tiểu, phỉ báng, chỉ trích, khi mà chưa có kịp các ớt, chưa có kịp ngăn chặn rét đó, thì lúc đó mình nghe vậy mình cảm thấy nó bực bội khó chịu, bực bội khó chịu. Như vậy thì thọ khổ đó nó phát sinh lên do nhĩ xúc, tức là do nghe. Rồi khi mà một người Phật tử hay là một trinh chúng đến lượt họ cầm mic, họ tán thán, họ đảnh lễ chư tăng, hay nói những lời tốt đẹp, hoặc là Phật tử nghe chư tăng thuyết pháp hoan hỷ, thì như vậy là hỷ thọ đó nó phát sinh lên do sự nghe. Khi mà chúng ta vào rung thì chúng ta chỉ có hai cái xúc, hai loại xúc, tức là nhãn xúc và nhĩ xúc, để phát sinh lên thọ, thọ khổ hoặc là thọ lạc. Còn hôm nào mà không có chuyện gì xảy ra thì chúng ta nghe là nghe như vậy thôi, giữ vững cái tâm xả. Thì như vậy chúng ta cần phải hiểu tương tự như thế đối với tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc cũng như thế. Khi mà chúng ta bước vào một căn phòng mà cái không khí trong căn phòng đó nó thơm tho, chứng tỏ rằng cái phòng sạch sẽ, thì tự nhiên mình cảm thấy thoải mái. Nhưng mà chúng ta bước vào ở trong một cái nhà xí, như khi nào mà quý vị đi qua bên Trung Quốc hay là chúng ta đi qua bên Ấn Độ vân vân, chúng ta đi vào trong cái toilet, dù toilet của khách sạn hay toilet của nhà hàng đi nữa, chúng ta bước vào chúng ta thấy chúng ta bực bội khó chịu bởi vì hôi hám quá, thì do tỷ xúc này mà phát sinh lên khổ hay là lạc, ưu hay là hỷ, nó phát sinh lên như thế. Thì đây là trường hợp mà chúng ta nói là tỷ xúc duyên cho khổ thọ lạc thọ, phi khổ phi lạc thọ. Và khi mà chúng ta ăn vật thực của vị, nếu mà chúng ta Hôm nào chúng ta được có thức ăn vừa miệng, hạp khẩu vị, chúng ta ăn cảm thấy thoải mái, thỏa thích, thì như vậy đó, thì gọi là thiệt xúc duyên cho lạc thọ. Còn nếu khi mà chúng ta cắn phải cái miếng ớt cay, hay là khi mà chúng ta nếm cái vật thực mà nó không hạp khẩu vị, cái người phương Đông ăn vật thực của người phương Tây, hay người phương Tây họ ăn vật thực của, ăn thức ăn của người phương Đông nhiều khi không có quen. Chẳng hạn người phương Tây mà mình cho họ ăn chao hoặc là cho họ ăn mắm thì họ cảm thấy khó chịu, họ sẽ nhận ra đi, họ sẽ nôn mửa ra đi. Thì như vậy do duyên thiệt xúc mà chúng sanh có khổ thọ, lạc thọ, hay là có hỷ thọ, có ưu thọ. Còn nếu như thức ăn bình thường có gì thì phát sinh lên xả thọ, thì như vậy do duyên thiệt xúc mà phát sinh là thọ như thế. Còn thân xúc, lúc nào mà thời tiết mát mẻ, thân thoải mái, thì lúc đó chúng ta cảm thấy vui, cảm thấy lạc, là thân xúc duyên cho thọ, thọ hỷ, thọ, thọ lạc. Còn khi nào mà trời nóng bức quá, lên đến cỡ khoảng chừng 37-38, cái cảm thọ thì ở đây do duyên thân xúc mà phát sinh lên, lên cảm thọ là như thế, bằng cách là thường cận y duyên. Ý xúc cũng như vậy, khi mà chúng ta nghĩ đến cái cảnh tội ý mà chúng ta vừa có được, vừa gặp được, chúng ta chạm lại, chúng ta cảm thấy nó vui. Như chẳng hạn như hồi sáng này, chúng ta vừa gặp một người thân thương, trong cái cuộc nói chuyện rất là hoan hỷ, vui vẻ, cái sự giao hảo rất tốt đẹp. Chiều lại chúng ta về nhà, chúng ta nhớ lại cái cuộc gặp gỡ nói chuyện đó là cảnh pháp, mà chúng ta nhớ lại cái cảnh gặp gỡ nói chuyện với một người thân thương, một người bạn thân, hài hòa với nhau như vậy, mà tự nhiên tâm của mình lúc đó do duyên ý xúc, do duyên ý xúc nhớ lại cảnh pháp đó mà phát sinh lên hỷ thọ hay là lạc thọ. Còn thí dụ như buổi sáng chúng ta vừa gặp mặt một kẻ thù, bây giờ chúng ta nhớ lại cái gương mặt của kẻ thù thì cái cảnh sắc mà chúng ta tràn lại đó là cảnh pháp, chúng ta cảm thấy bực bội khó chịu. Như vậy trong trường hợp này gọi là ý xúc mà duyên cho thọ, có khổ, có lạc, có ưu, có hỷ. Thì như vậy trong đời sống hàng ngày của chúng ta bao giờ cũng có cái trường hợp là nhãn xúc, nhĩ xúc, thị xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc và duyên cho cảm thọ. Người ta có thể định nghĩa sống, cuộc sống là gì? Cuộc sống ở đây chỉ là một chuỗi dài cảm thọ. Câu nói đó rất đúng, thưa quý vị, một chuỗi dài cảm thọ. Bởi vì chúng ta từ sáng đến chiều chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ. Và chính do nhãn xúc, nhĩ xúc, thị xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc này mà cuộc sống của chúng ta bị xáo trộn, lúc vui, lúc buồn, lúc khổ, lúc lạc, lúc thì bình thản, cứ bị các cái cảm thọ này nó chi phối chúng ta liên tục. Một người tu tập phải tu tập như thế nào để chúng ta không có bị dao động, tức là không có bị các cảm thọ dao động do thấy, nghe, ngửi, đến đụng, thì như vậy mới được cái sự phúc lạc, mới được cái sự an vui. Bởi vì khi mà xúc mà duyên cho thọ, mà thuộc về thọ hỷ hay thọ xả của tâm thiện đó, thì cảnh xúc đó, cảnh sắc đó, cảnh thinh đó, cảnh khí đó, cảnh vị đó, cảnh xúc đó, cảnh pháp đó, thì nó lại giúp cho chúng ta có cái sự an lạc, hạnh phúc. Còn nếu như mà cứ để cho sáu xúc này mà nó duyên cho các cái cảm thọ thuộc về hỷ tham, thuộc về sân ưu, thì như vậy cuộc sống này chúng ta rất là khổ, thưa quý vị. Khổ ghê lắm. Vì vậy cho nên một cái người tu tập, chúng ta đừng có nghĩ rằng là chúng ta phải tu tập một cái nghi lễ nào, một cái nghi thức nào nó quá lớn lao, mà chúng ta chỉ cần tu tập giống như ở chỗ là biết rằng trong cuộc sống này hễ có mắt thì thấy cảnh sắc, tức là có nhãn xúc, có tai thì nghe cảnh thinh, tức là có nhĩ xúc, vân vân. Mà khi thấy khi nghe như vậy mà một người vẫn giữ được một cái trạng thái tâm thuộc về cảm thọ trong thiện pháp, cảm thọ trong tâm thiện, thời như vậy người đó sẽ được an lạc. Cái quan trọng là ở chỗ đó. Còn khi mà chúng ta thấy nghe ngửi nếm đụng suy nghĩ, và chúng ta để cho sáu xúc đó mà nó duyên cho thọ, mà thuộc về hỷ của bất thiện, thuộc về ưu của bất thiện, thuộc về xả của bất thiện, thì trong trường hợp này là nó đưa đến một cái trạng thái đau khổ, một cái trạng thái đau khổ. Cho nên ở đây đó, chúng ta phân tích kỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng ở cái chỗ giai đoạn này không phải là một chuyện bình thường nữa. Kẻ phàm phu chúng ta khác hơn bậc thánh, bậc thánh khác hơn kẻ phàm phu ở chỗ cái giai đoạn mà xúc duyên cho thọ đó. Còn nói gì là thọ duyên cho ái thì trường hợp này nó khác nhau một trời một vực giữa phàm phu và bậc thánh rồi. Bậc thánh A-la-hán đoạn trừ tham ái thì dù cho cảm thọ khổ lạc như thế nào thì ái cũng không sanh khởi được. Thì cái chuyện đó hiện qua cái khía cạnh ái là phiền não luân hồi thì chúng ta biết rất dễ hiểu. Nhưng mà trường hợp xúc duyên cho thọ đó, Đức Phật này có dạy rằng: này chưa tỳ kheo, đối với bậc thánh, nhất là bậc thánh vô học, bậc thánh đoạn lậu, thì các ngài, thì các vị ấy khi mà xúc cảnh, các ngài chỉ có bị một mũi tên thôi. Còn đối với kẻ phàm phu khi xúc cảnh thì bị hai mũi tên, bị hai mũi tên. Thí dụ một vị A-la-hán khi mà ngài bị người khác đánh đập, hoặc là người khác chửi mắng phỉ báng, tai nghe tức là nhĩ xúc, hoặc là bị người khác đánh đập đả thương, thân của ngài đau đớn, như là Đức Phật bị Đề Bà Đa Đa lăn đá, và cái một mảnh đá nó phang vào chân của ngài làm cho thân của ngài phải đau đớn. Nhưng mà dầu cho xúc như vậy, khổ thọ như vậy, nhưng mà tâm của các vị đó không có thọ ưu, tức là không có bực phiền, không có đau khổ, ngài không có uất hận, thì như vậy mới gọi là bậc thánh chỉ bị có một mũi tên. Nếu bị cảm thọ, nếu mà xúc cảnh mà ngài bị cảm thọ thì chỉ là khổ thân chứ không có khổ tâm. Còn kẻ phàm phu được gọi là bị hai mũi tên đó, là bởi vì khi mà thân đau đớn thì tâm buồn bực, khi mà nhĩ xúc bị người khác nói những lời phỉ báng, những lời thối tha, những lời nghe không được êm tai, nó thuộc về quả bất thiện, nhĩ thức quả bất thiện đó, thì lúc bây giờ kéo theo đó là cái trạng thái tâm buồn bực, tức giận. Như vậy kẻ phàm phu bị hai mũi tên. Bởi thế cho nên khi mà có một cái tấm hình, có một bức họa, mà người ta mô tả về 12 nhân duyên, thì khi nói đến xúc duyên cho thọ đó, thì thọ ở đây người ta để một người mà bị hai cái mũi tên ghim vào mắt. Thì ở đây chúng ta phải hiểu là khổ thân khổ tâm, lạc thân lạc tâm, nó có đi có cặp như thế. Đối với bậc thánh thì chỉ một mũi tên, tức là bị thân, nhưng mà tâm của các ngài vẫn bình thản, tức là các ngài không có hỷ tham, không có ưu bi, thì như vậy bị một mũi tên. Nếu mà chúng ta phân tích như vậy, chúng ta hiểu được như vậy, thì chúng ta trong cái việc tu tập hàng ngày đó, chúng ta phải thường có chánh niệm đối với mắt thấy xúc cảnh sắc, tai xúc cảnh thinh, mũi xúc cảnh khí, lưỡi xúc cảnh vị, thân xúc cảnh xúc, và ý xúc cảnh pháp, dầu nhãn xúc dĩ xúc tỷ xúc thị xúc thân xúc. Sáu cảnh như thế, chúng ta không để cho cái sự xúc cảnh này nó làm duyên cho những khổ thọ bất thiện, hay là những lạc thọ bất thiện, hay là những xả thọ bất thiện, mà cần có cái sự khéo tác ý để mà xúc đó duyên cho thọ thuộc về thiện. Ở trong tâm thiện có hai loại thọ, tức là thọ hỷ và thọ xả. Và làm sao để cho sáu xúc duyên cho thọ hỷ thọ lạc của thiện, chứ không để cho sáu xúc đó duyên cho thọ hỷ của bất thiện, thọ lạc thọ ưu của bất thiện sinh khởi. Như vậy là cái chỗ mà chúng ta tu tập là ở chỗ đó, thưa quý vị. Khó lắm chứ không phải là dễ, khó lắm. Trong đời sống xuất gia, chúng tôi hồi nhỏ đó, chúng tôi tu từ nhỏ với thượng tọa Thích Đẳng. Khi mà đi ra ngoài đường, mình là ông sư trẻ, ông sư nhỏ, mà cái thời đó là cái thời mà người ta không có tin tưởng về Phật pháp, không có thiện, không có cái thiện cảm đối với các vị tu sĩ. Mình đi ra đường đang không mình không chọc ghẹo gì hết, mình nghe ở sau lưng họ chọc mình là thầy chùa, thì tự nhiên mình nghe vậy cái tâm mình nó bực bội. Thế là nhĩ xúc đó nó duyên cho thọ ưu, nó duyên thọ ưu cái sự bực bội. Rồi mình đi đến nhà Phật tử, khi mình gặp một người nào đi đường, một người cư sĩ hay là đến nhà Phật tử, mà họ nói những lời cung kính chào đón thân hữu, thì tự nhiên mình cảm thấy quan hỷ, thấy vui. Thì như vậy là nhĩ xúc đó nó duyên cho thọ hỷ. Có vậy thưa quý vị, cuộc sống này là bao giờ chúng ta cũng bị hai cái cảm thọ mà nó do duyên xúc mà nó sanh lên. Không dễ tu tập đâu thưa quý vị. Bởi vậy khi mà một vị hành giả tu tập, các vị thiền sư dạy cho cách để mà chúng ta tu tập thiền quán minh sát đối với những trường hợp như thế này, xúc duyên cho thọ phải tu tập như thế nào để không bị ảnh hưởng đến tâm lý xấu, rồi thọ duyên cho ái, nhưng mà một người tu tập làm như thế nào để thọ lỡ mà nó có phát sinh lên rồi thì thọ đó không duyên cho ái mà nó duyên cho thắng giải Atimokkha, thấy được cái sự vô thường khổ vô ngã ở trong cái cảm thọ đó, thì như vậy cái chỗ tu tập của chúng ta là như thế. Trong một cái đoạn duyên khởi này, thọ do duyên xúc, chúng tôi nghĩ rằng có rất nhiều khía cạnh để mà chúng ta bàn bạc, chúng ta thảo luận, làm cho sáng tỏ vấn đề, nhất là đem lại lợi ích cho chúng ta trong cái việc tu tập. Có rất nhiều thứ gì. Nhưng với cái thời gian của chúng tôi thì cái thời lượng cũng vừa đủ với cái thời gian. Phần còn lại sẽ là phần thảo luận của chư tổng đức. Và rất hoan hỷ hôm nay được sự có mặt của chư tổng đức ba vị, chúng tôi kính tính đó là rất hoan hỷ hôm nay có thượng tọa Giác Đẳng vào room để mà điều hợp thảo luận, nhưng mà lại không có hoan hỷ rồi. Đây cũng là nhãn xúc mà duyên cho thọ ưu đó thưa quý vị. Chúng tôi vừa mở mắt ra chúng ta nhìn lên room là chúng tôi thấy một câu PM của Phật tử cho biết là khi Giác Đẳng đã rời room tự nhiên chúng tôi cảm thấy khó chịu liền. Thì như vậy trong trường hợp này đó, chúng ta ứng dụng ngay là chúng ta thấy là chính do nhãn xúc này, nếu mà chúng tôi nhắm mắt chúng tôi nói xong rồi chúng tôi bỏ ra đi thì chúng tôi đâu có cái trạng thái bực bội khó chịu gì. Nhưng mà không sao, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi thảo luận mà chúng ta đã có sẵn những câu thảo luận rồi. Thì bây giờ ngày hôm qua hôm kia đó thượng tọa đại đức Pháp Tính đã thảo luận, đã điều hợp thảo luận, hôm nay xin được thỉnh đại đức Pháp Tân Quan Hỷ giúp giùm cái phần điều hợp thảo luận. Xin kính chúc chư tôn đức được an lạc và xin chia phước pháp thí này đến toàn thể Phật tử chúng ta được an vui. Xin tri ân đại đức Pháp Tân đã nhận lời điều hợp trong buổi thảo luận. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân thượng tọa Thầy Siêu đã giảng cho bài học hôm nay. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ thượng tọa Thầy Siêu, đại đức Tự Quyền, đại đức Minh Thành, đại đức Phật Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, quý vị cho chúng tôi hỏi rằng quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn đại đức Tự Quyền, cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính bạch chư tăng, sau thời gian của thượng tọa Tề Siêu, chúng ta giờ đây chúng ta bước qua cái chương trình thảo luận. Đây, câu thảo luận đầu tiên thì hôm nay đấy thì chúng tôi thấy ngoài có thượng tọa Tề Siêu gồm có chúng tôi và đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Quyền Tự Quyền. Như vậy thì có lẽ là thượng tọa Tề Siêu cũng vừa nghỉ, vừa giảng xong cũng đã mệt rồi. Thượng tọa để thượng tọa nghỉ một chút. Chúng tôi xin được thỉnh đại đức Tự Quyền quan hỷ thảo luận cái câu số 1 những đề được tư hữu cấp trước máy. Dạ, sao thôi, thấy đại đức Tự Quyền đưa tay. Bây giờ thì chúng tôi với đại đức Tự Quyền là hôm nay chúng ta sẽ học qua, đã học qua cái phần mà nói về sáu xuất. Thì cái câu hỏi đầu tiên đó, là nói đến cái câu hỏi mà thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng đã đặt ra đó, thì phải chăng cái sự vui buồn đối với ngoại cảnh là điều không thể tự chủ được, vì là quả của nghiệp quá khứ. Thì xin đại đức Tề Quyền quan hỷ đại đức nói thêm lý do vì sao mà là nếu là do cái tức là trong cái cuộc sống hàng ngày là vui buồn, tất cả các cảm thọ của mình đều là do nghiệp của quá khứ hết á, nó đã tạo ra cái quả để rồi mình có cái cảm, mình cái có cái cảm thọ là vui buồn, những cái điều mà nó xảy ra ở trong đời sống, hay là nó có một cái lý do gì khác, cái điều gì khác, cái lý do gì tên khác, cái điều gì khác tên. À, chắc có lẽ đại đức Tề Quyền đã gặp trục trặc rồi. À, xin đại đức Tề Quyền quan hỷ chỉnh lại cái mic. À, thấy đại đức cầm mic rồi, nhưng mà đại đức nói chuyện thì chưa có nghe được tiếng, nghe chưa nghe được âm thanh. À, kính thỉnh đại đức cầm mic tiếp. À, sau nhiều lần thử rồi nhưng mà cũng chưa có nghe được âm thanh của đại đức Tề Quyền. À, thôi bây giờ giờ thấy đại đức Tề Quyền đã đưa tay rồi. À, xin thỉnh đại đức Tề Quyền lại lần thứ ba đi. Hy vọng là lần này đại đức Tề Quyền nói sẽ nghe được. Rồi thôi vậy là thôi chịu rồi. À, xin đại đức Tề Quyền, nếu mà đại đức Tề Quyền có nghe được thì xin thỉnh đại đức quan hỷ chỉnh là cái mic. À, chúng tôi sẽ gác là cái câu số 1 này chờ đại đức Tề Quyền vào để thỉnh đại đức. Bây giờ thì xin bước qua cái câu số 2. À, đó quan hỷ đã thấy có đại đức Pháp Đăng vào trong room. À, kính lễ đại đức Pháp Đăng mới giờ vào room. À, đại đức không biết đại đức Pháp Đăng có nghe được không ạ? À? Xin quý vị post cho chúng tôi cái câu số 2 để thỉnh đại đức Pháp Đăng thảo luận cái câu thảo luận số 2. Dạ, không biết đại đức Pháp Đăng có nghe không, có nghe được tiếng nói không? Nếu đại đức Pháp Đăng có nghe được thì xin đại đức cho tín hiệu để thỉnh đại đức. Ồ, xa thú, thấy đại đức Pháp Đăng đưa tay. Bây giờ thì xin thỉnh đại đức Pháp Đăng quan hỷ thảo luận cái câu số 2. Ở đây cái câu thảo luận mà Thượng Tọa Giác Đẳng nêu ra ở đây đó, tức là nếu như căn thì thường là cả mình được biết đó, tức là căn cảnh và thức nó đồng sanh, thì có nên gọi đó là do con mắt á, do là con mắt do có cảnh sắc thì do có nên nhận thức sanh khởi. Nếu là đồng sanh á thì không thể nói đó là cái này do cái này nên cái kia có. Thì với cái sự lý giải của đại đức thì đại đức quan nghĩ thảo luận lý do tại sao, ví dụ như mình thấy là giữa ba pháp gặp nhau căn cảnh thì thức nó sẽ sanh khởi, thì ở trong những cái điều đó nó tạo nên cái xúc, thì như vậy mình có thể nói rằng là đó là cái điều này, có thể nói là cái do cái này có nên cái kia có hay không, hay là vì lý do khác. Kính thỉnh đại đức Pháp Đăng quan hỷ thảo luận cái câu số 2. Dạ, kính thỉnh đại đức.
Dạ, con Pháp Đăng kính ảnh lễ Đức Tam Bảo, con kính ảnh lễ Đức Tòa Tề Siêu, nghe Đức Pháp Tân, nghe Đức Tề Quyền, nghe Đức Pháp Tính, nghe Đức Minh Hạnh, cùng với Chư Tôn Đức Tăng, nghe kính chào quý cô, đưa kính chào quý tử. Trong câu luận số 2 thì quý vị nên hiểu như thế này, trong đó thì chúng ta muốn soạn cái câu thảo luận để cho Phật tử chúng ta có cái cơ hội để so sánh cho Pháp tường tận. Thì ở trong cái câu thảo luận thì chúng ta thấy nói rằng căn cảnh và thức đồng sanh thì có nên nói rằng do có mắt có cảnh sắc nên nhận thức phát sanh, nếu đồng đồng sanh thì không thể nói là do cái này nên nên sanh cái kia. À, thật sự thì khi mình nói ra đó thì vì mắt mắt là cái thần kinh nhãn, và chúng ta hiểu như thế này nè quý vị, những người có con mắt nhưng mà không thấy được đó là những người chết. Những người chết có con mắt nhưng mà không thấy được. Còn có nhiều người đó, có nghĩa là và chúng ta cũng hiểu một điều là nếu mà mình là kiếp này mình bị mù đó thì không có nghĩa là không có nhận thức. Quý vị thấy bây giờ khoa học hiện đại đó, có nghĩa là nhiều khi cái con mắt của chúng ta bị hư đó, thì có thể kết nối một cái con mắt của người nào đó, người ta đem vào cho mình có thể kết nối, mình có thể thấy được. Như vậy thì không có phải là tâm nhận thức của mình mất, nhưng mà ở đây muốn biết là cảnh sắc lúc nào cũng có hết. Quý vị thấy không, cái cảnh đó là gì, các cái màu sắc. Nên quý vị thấy người có mắt không có mắt đó, thì những cái cảnh đó nó cũng có, chứ không phải là nó do mắt mình có là cái cảnh sắc mới có, mà cái cảnh nó vẫn có. Nên quý vị mà để ý hình dung đi, mình thấy như là các thứ màu mà mắt mình nhìn thấy đó, nó đã có hiện hữu trong cuộc đời này rồi. Nhưng mà khi mình có nhãn căn á, là có cái thần kinh nhãn tốt á, và nhãn thức nó nương vào cái nhãn căn để bắt cảnh sắc. Nên nhiều khi mình nói rằng mình nói cái là ba cái này đó, mình nói nếu mà mình nói rằng mình nói rằng cái cảnh có thì cái đó nó có sanh trước, rồi con mắt mình á thì thức nó sao. Thật sự thì quý vị thấy cái thức á, tức là nó nương vào cái nhãn căn của mình, để cảnh sắc lúc nào cũng có hết, nên nó cũng hiện hữu hết. Nên thường thường quý vị có nghe một cái lập luận người ta nói về trong cái bài kinh 38 hạnh phúc, người ta nói con mắt á, nó không bằng lỗ tai, con mắt chỉ thấy những gì ở trước mặt và không có thấy ở trong ban đêm. Ban đêm mắt không thấy được, nhưng mà lỗ tai á, thì ban ngày ban đêm gì ở sau trước gì nó cũng nghe được hết. Nên có nhiều người trong cái 38 hạnh phúc thì nó chủ trương cái lỗ tai là hạnh phúc hơn con mắt. Nhưng mà thật sự ra chúng ta nên hiểu đó, có nghĩa là cái cảnh sắc đó lúc nào nó cũng có hết, nhưng mà thường thường mình nói là năm cái nhân để cho tâm nhận thức sanh lên á, có năm điều kiện để tâm nhận thức sanh lên đó, là có cảnh sắc, có ánh sáng, có ánh sáng để soi rọi cảnh sắc. Ví dụ mình nói rằng có một cái máy vi tính đó là cảnh sắc, thì có cái ánh sáng để làm cho cái máy vi tính nó lộ ra, rồi cái nhận thức mình có, rồi cái khoảng cách. Khoảng cách nghĩa là con mắt mình, nếu có cái máy vi tính để sát con mắt mình thì không được, mình cũng không thấy được, mà phải để xa, nó có cái khoảng cách để thấy. Như vậy thì rồi có ánh sáng, có sự chú ý, có sự chú ý ở đây á, bởi vì cái sự chú ý của mình là mắt mình để ý cái máy vi tính đó. Nếu mình không để ý thì nó trở thành mình giống như là mình không có để ý, thì mình giống như chúng tôi ưa thí dụ là quý vị ra chợ vậy đó, nhiều vật lắm, nhiều vật lọt vào mắt của quý vị, nhiều vật vào mắt của quý vị cũng thấy, nhưng mà nhiều khi quý vị chú ý cái gì á, thì cái tâm lộ nhận thức nó sanh lên. Còn những cái mà mình không chú ý á, thì nó không trở thành cái lộ nhận thức. Nó mình nên nhớ như vậy. Nên khi nói đến cái nhận thức nó sanh lên, nó có năm cái điều kiện, mà trong đó cái sự chú ý nó rất là quan trọng. Nên nhiều khi quý vị thấy á, ví dụ như những người họ ngủ họ mở mắt á, quý vị thấy những người họ ngủ họ mở mắt á, là con mắt họ cũng có, rồi cái nhận thức á, nhãn thức đó, nó nương vào con mắt, cái ánh sáng cũng có. Bây giờ những cái gì quý vị thấy, có những người họ ngủ ban ngày họ mở mắt á, thì mắt họ cũng có, cái cảnh sắc cũng có, ánh sáng cũng có, nhưng mà ngược lại cái sự chú ý nó không có, cái sự chú ý nó không có. Nên lúc mà họ ngủ á, họ không có chú ý, chứ còn nếu mà nói nhãn thức á, thì ở tâm kinh vẫn nói là nhãn thức lúc nào cũng nương ở nơi cái con mắt hay là nhãn môn á, là cái thần sắc thần nhãn đó, thì nó là cái vật để cho nhãn vật để cho nhãn thức nương vào đó, rồi cái cửa là nó mở, cũng gọi là mình gọi là nhãn môn, là cái cửa hay là để cho nhãn thức nó nhìn ra ngoài. Nhưng mà nói như vậy á, thì theo cái câu này thì mình nói rằng cái căn cảnh và thức đồng sanh. Thật sự đó thì mình hiểu căn thì lúc nào nó cũng có hết, quên cảnh lúc nào cũng có hết. Căn của mình thì nếu mình không bị mù thì lúc nào cũng có hết, nhưng mà khi mà mình chú ý thì cái nhãn thức nó sanh khởi, nên cái lộ nhãn môn nó mới có. Còn nếu mình không có chú ý nên con mắt thì cái lộ nhãn môn mình không có. Bây giờ ban ngày mình mở mắt mình nhìn hoài, nhưng mà nếu người nào nói rằng con mắt của mình mở mắt mình nhìn hoài thì lúc nào cũng có lộ nhãn thức hết, thì cái điều này không đúng. Có những lúc mình nhìn mà mình không có để ý, mình không có thấy, mà lúc bây giờ mình đang tập trung vào cái lỗ nhĩ thức là cái lỗ tai mình nghe. Nên quý vị thấy á, chứ nếu mà nói rằng cái mắt mình mở và cái cảnh sắc nó có hoài, nhãn thức nó có hoài, con mắt mình gì nhãn thức nó nương vào đó hoài thì mình thấy hoài, thì thật sự ra nếu như vậy thì mình thấy có một cái thấy thường hằng. Thật sự thì ở trong A Tỳ Đàm không nói như vậy. Và trong A Tỳ Đàm chỉ nói rằng khi mà năm cái điều kiện có mặt, như là căn là nhãn căn, lúc nào là con mắt mình không bị mù là cái nhãn căn này, mà không nhắm mắt lại là cái nhãn căn của mình có, để rồi cái cảnh sắc nó có là cái đối tượng, rồi nhãn thức nó nương vào nhãn căn đó, sự chú ý. Mà thường thường mình thấy ban ngày là lúc nào cũng có ánh sáng hết. Nên nó, nhiều khi mình hiểu, mình học mình hiểu đó, thì nếu mình nói cái đó mà nó có hoài, nó bắt cảnh hoài đó, thì nó cũng không đúng. À, khi nào mình có tác ý, mình nhìn vào cảnh sắc nào đó thì nó sẽ có, rồi mình gọi là cái lộ nhãn môn, cảnh rất lớn hay cảnh rõ hay cảnh rất rõ đó. À, chót động lực hay chót 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 động lực hay là chót 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 na cảnh đó. Còn thường thường ấy, thì nhiều khi mình nhìn cái cảnh sắc đó nhưng mà mình không có chú ý ấy, thì cái lỗ nó trở thành lỗ nhỏ hay lỗ rất nhỏ. À, có nghĩa là mình bây giờ mình đừng nghĩ rằng cái mắt mình nhìn vào cái gì ánh sáng nó phơi bày và như là ở ngoài cái chợ vậy, biết bao nhiêu đối tượng đi trong chợ, à, biết bao nhiêu cái mặt hàng trong chợ nó có. Nhưng mà không phải là mắt mình nhìn mà thấy hết tất cả, nhưng mà lúc mình chú ý chỗ nào á, thì mình chỉ thấy cái chỗ đó, mình có tác ý là cái người ta bán cái vật đó, còn nếu không á, thì mắt mình cũng thấy nhưng mà ngược lại mình không chú ý á, thì cái lộ nhãn thức á, nó không có hình thành cái lộ, nó không hình thành cái lộ. Nên nó nhiều khi mình ban ngày mở mắt vậy đó, mình mở mắt ra, nhãn thức nó cũng có nương, lúc nào mình tác ý á, thì mình tác ý đến thì mình nhìn thấy cái đó, còn nếu không á, thì nó cũng không phải là cái lộ, nó hiện rõ ra cái lộ lớn. À, bởi vì khi nó có tác ý thì nó trở thành cái đủ cái chức năng á, thì nó mới thấy quý vị, còn nếu không á, thì nó không có trở thành thấy. Nên thường thường á, mình theo cái câu này muốn nói đó, có nghĩa là mình nói đồng sanh, có nghĩa là mình không có nói cái không có từng tử thứ lớp, nhưng thực sự nó có từng tử thứ lớp quý vị. À, có nghĩa là nhãn thức nó nương vào nhãn căn, nhưng mà khi là mình có chú ý á, thì mình mới thấy cảnh sắc, còn á, mình không có chú ý thì không có thấy cảnh sắc. À, mình nên, bởi vì quý vị thấy cái tâm sở mà nó hợp bảy tâm sở biến hành là nói đến cái gì, xúc thọ tưởng tư định mạng căn tác ý. À, có nghĩa là có tác ý là nó hình thành là qua bảy cái giai đoạn là xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý. À, thì nó có qua bảy cái tâm sở này thì mình mới nói là cái nhãn thức đó, nó chỉ hợp với bảy tâm sở biến hành thôi. À, như vậy thì mình biết cảnh lúc nào cũng có hết, căng là cái mắt mình đó, thì có nhiều khi mình mở ban ngày mình mở hoài như vậy. À, nhưng mà thức đó, có nhiều khi đó, nó thức nó khi mình có tác ý đó, thì thức nó mới sanh lên. À, nên mình có thể mình nói rằng đó, mắt của mình có như vậy, cái con sắc thần kinh nhãn của mình có như vậy vì mình không mù. À, ban ngày mình mở mình nhìn như vậy, nhưng mà có cảnh sắc lúc nào cũng có hết, nhưng mà lúc mà không có chú ý á, thì nó không có điều kiện. Bởi vì quý vị thấy cái nói đến hai cái phần mà nó đồng sanh đó là gì, là nhãn thức và tâm sở. À, hai cái này đồng sanh, đồng diệt, đồng nương căn, đồng biến cảnh. Còn lúc nào đó mà nhãn thức á, nó nương lên ra nhãn căn á, thì nhà xúc thọ tưởng tư định căn tác ý nó đồng sanh lên. À, cái này mới nói là cái thành phần mà cấu tạo với nhau để khi mà thấy cảnh sắc. Còn nếu là bình thường á, mắt mình nó có như vậy nhưng mà lúc bây giờ không có tác ý á, thì nhãn thức không có sanh lên. Nên nó nhiều khi mình nói cái cách mà nói đồng sanh á, mình hiểu rằng tâm và tâm sở đồng sanh á, thì là chính xác. Nhưng mà thật sự ra mình thấy cái căn và cảnh á, một cái người mà chết á, thì cái nhãn căn họ cũng còn. À, nhãn căn là con mắt của họ vẫn còn đó. À, cảnh sắc là các thứ màu, như là mình là còn là cái cảnh sắc á, mình là con người cảnh sắc. À, con người của mình là cảnh sắc cho cái đối tượng của cái nhãn thức kia, nhưng mà người đi chết rồi, mình đứng gần đó thì con mắt cũng vẫn còn nhìn mình, nhưng mà lúc bây giờ không có thức và không có tác ý. À, nên nó, lúc bây giờ những cái tâm sở nó không có sanh lên để nhận diện cái cảnh sắc. Nên nó, nhiều khi mình nói cho nó chi tiết đó, thì mình nói rằng cái đồng sanh ở đây là tâm và tâm sở, còn cái việc mà căn cảnh đó, là những cái đối tượng này nó vẫn là cái sắc pháp thôi. À, cái danh pháp nó mới biết cái sắc pháp. Như vậy thì mình thấy rằng cái sắc pháp nó có hiện hữu rồi, nhưng mà danh pháp nó sanh lên chưa đủ đó, là bốn cái danh nó đồng sanh, đó là thọ, là tâm sở thọ, tưởng là tâm sở tưởng, hành là năm cái tâm sở, còn tâm cái bảy tâm sở biến hành, thức là một thứ thâm nhận thức. Như vậy là khi nào mà nói đến đồng sanh đó, mình nói đến hai cái hiện tượng là bốn cái danh quẩn này đồng sanh. À, còn nếu mình nói đến căn cảnh đó, thì mình thấy rằng cái căn lúc nào cũng có, là con mắt mình cũng lúc nào cũng có, cảnh thì lúc nào cũng có, nhưng mà nhiều khi mình để ý chỗ nào á, thì cái nhãn thức á, là do cái tâm nhãn thức nó sanh lên, và do sự chắc tác ý của mình á, thì nhãn thức nó sanh lên. Chứ còn cái gì cứ để ý ban ngày, có nhiều cái quý vị ngồi vậy đó, mắt cái gì có thể thấy nhiều cái lắm, nhiều cái gì nào quý vị tác ý mới thấy. Rồi còn nhiều khi không có tác ý thì quý vị có thể ngồi đó mà quý vị nghe nhạc, quý vị tác ý nghe nhạc, quý vị thấy nghe nhạc không thôi, nghe cái nghĩ thinh thôi, cái cảnh thinh thôi, là nghĩ thức lên thôi. Nhưng mà thật sự ra nếu mà nói rằng á, mình ngồi đó mà có nhiều người hỏi mình thấy cái đó không, mình nói tôi không thấy. Nhưng cái đó những cái vật đó là trước mắt mình. À, quý vị cứ để ý đi, có những cái mà trước mắt mình á, mà người ta hỏi mày nãy chứ mày ngồi đó tao để cái bốt đó mày có thấy không. À, mình nói mình không thấy á, thì nó cũng lạ, cái bốt để đó mà tại sao mình không thấy. Nhưng mà lúc bây giờ mình không chú ý, quý vị mình không chú ý thì không có thấy. Nhưng mà khi mà người ta để đó, cái đó là cái cảnh sắc, Nhãn căn của mình á, là cái sắc thần kim nhãn, là cái nhãn vật của mình. Nhưng mà mình lúc bây giờ mình không có để ý, không có để ý, hay là không gọi là không tác ý, rồi nhãn thức nó không có sanh lên để nhận diện cái bốt nó có ở trước mặt mình. Mà người ta hỏi mình nó, tao để cái bốt quên đó, mày 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 không thấy hả? À, mình nói mình không thấy, nhưng mà thật sự lúc bây giờ mình không chú ý, không chú ý. Nhưng khi mình chú ý á, thì mình sẽ biết được cái bốt nó để ngay cái bàn chỗ mình, nhưng mà vì không có chú ý là mình không có thấy cái bốt đó. Nhưng mà khi mà ta nói ờ mày vừa coi cái bốt của tao để trên bàn mày nãy đó, mình chạy vô mình thấy ồ tao thấy rồi. À, nhưng mà thật sự cái bốt là nãy cũng để đó, nhưng mà tại vì mình không có để ý cái bốt đó, à, mình có nhìn nhưng mà không có chú ý, nên thường thường quý vị thấy trong cái lộ trình tâm mới nói rằng cái lộ gọi là lộ nhãn, cái lộ nhãn môn không rõ đó, cái nghĩa là cái lộ mà lộ 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 mơ hồ á, là lộ chót rúng động gọi là chót chót khai môn á, à, có nghĩa mà nó nào chót mà chót chót động lực á, thì hay là chót na cảnh là cái cảnh lớn hay cảnh rất lớn á, à, là nó có một cái lộ trình diễn tiến mà nó lặp lại nhiều lần á, thì mình thấy nó rõ ràng. Còn nếu không thì nhiều khi những cái vật mà ta để trên bàn mình cũng không thấy nữa, vì mình không để ý. Nhưng mà khi mà quay vào thì mình thấy ở cái đó nãy để đó, mà mình không để ý, mình không thấy. Thành ra nhiều khi mình thấy hai cái phần mà nó đồng sanh, nó là tâm và tâm sở đồng sanh. Chứ còn căn cảnh thì lúc nào nó cũng có hiện hữu hết, vì cái mắt của mình là cái thần kinh nhãn, còn cái cảnh sắc là lúc nào xung quanh nó cũng có hết, nhất là ban ngày thì có ánh sáng, nhưng mình không có chú ý thì nó không có sanh lên cái tâm nhãn thức để thấy cái cảnh sắc. Cũng như quý vị thấy những cái cảnh thinh cũng vậy đó quý vị. Nhiều khi quý vị để ý coi, nhiều khi mình nghe một cái bài nhạc, mình nghe cái bài nhạc á, nhưng mà khi mà hay là những cái tiếng âm thanh nào nó nói trong ngày đó, cái âm thanh mình nghe rất là nhiều, nhưng mà có nhiều khi mình để ý và mình không để ý. Mà khi mình để ý á, thì cái đó là cái lộ lớn hay lộ rất lớn. Còn nếu mình không có để ý thì những cái đó nó có, nhưng mà nó trở thành mơ hồ vì mình không có chú ý. Thì lúc bây giờ nhĩ thức nó không có sanh lên, là lúc bây giờ cái lộ nhĩ nó không có sanh lên là những lúc bây giờ. Nhưng mà khi mà mình để ý thì gọi là có tác ý, thì cái lộ nhĩ thức nó sanh lên, mà nhất là nhĩ thức và cái những cái tâm sở đồng sanh nó sẽ đập vào cái cảnh đó, mình gọi là tưởng, kinh tưởng, là nhớ đến cái tiếng đó là cái tiếng gì. Còn nếu mà nhiều khi mình không có để ý thì nó không thành cái sự tưởng, mà nó trở thành giống như là cái mơ hồ vậy. Thì đây là cái câu trả lời để cho quý vị nhận diện thêm. Cái nghĩa căn là cái nhãn căn, những cái người mà chết đó, thì cũng còn nhãn căn. Cảnh là các cảnh sắc, các cái thứ mà mắt nhìn thấy đó, là lúc nào cũng hiện hữu hết. Nhưng mà thức đó, hay là những cái tâm mà tâm sở nó không đồng sanh đó, thì lúc bây giờ nó cái căn và cảnh đó, mình cũng thấy gọi là không thấy. Chỉ có khi nào mình có nhãn thức lúc bây giờ có chú ý thì lúc bây giờ mình mới gọi là thấy. Còn mắt mình lúc nào ban ngày thì cũng biết bao nhiêu cảnh, nhưng mà mình không có để ý nên mình không thấy. Nên nhiều khi mình nói rằng mình nói theo cái hiểu là có cái này có cái kia đó, thì mình hiểu theo cái cách tương đối thôi, chứ mình không nên nói theo cái cách quá tuyệt đối, thì có nhiều khi nó không có phù hợp. Bởi vì nhiều khi quý vị thấy những người mà họ bị con mắt họ bị hư đó, họ không thấy, nhưng mà khi mà họ lột mây cườm hay là kia nọ là họ thấy trở lại. Thì mình đừng có nghĩ rằng cái tâm nhãn thức á, hồi nãy thì nó không thấy, bây giờ nó mới thấy. Cái nghĩa là hồi nãy không thấy vì do cái nhãn căn nó bị không có tốt. Bây giờ nhãn căn nó tốt, nó thấy. Cũng như mặt trăng mà nó ẩn trong mặt trời, mà nó mặt trăng mình ẩn trong mây vậy đó, mình không thấy mặt trăng đâu, nhưng mà khi mà mây nó bay qua thì mình thấy mặt trăng. Thì nó cũng giống như vậy quý vị, có nghĩa là cái mặt trăng ấy, nó ẩn trong đó, nhưng mà nó vẫn có trong đó. Cũng như là nhãn thức ấy, thì nó luôn luôn nó nương vào nhãn vật, nhưng mà khi mà nhãn vật nó bị ảnh hưởng ấy, thì nhãn thức nó không có hiển lộ. Nhưng mà khi mà nhãn vật nó đầy đủ ấy, thì nhãn thức nó sẽ hiển lộ để thấy cảnh sắc. Đó là những cái điều mà cũng rất là chuyên môn, nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu được chứ không phải là không hiểu được. Bây giờ thì ở trong đây thì có Thượng Tọa Đề Siêu, nếu mà không trả lời như vậy Thượng Tọa thấy chưa có làm sáng tỏ thì thỉnh Thượng Tọa góp ý thêm. Còn nếu không thì nếu đã sáng tỏ rồi thì Nghĩa Đức Pháp Tân sẽ tiếp tục điều họp.
Phật Đăng vừa giải thích cái câu thuận số 2. Căn cảnh thích đồng sân, thì tôi nên nói rằng do mắt sắc nên nhận thức phát sinh không.
rất có lý. Ở đây, nếu mà chúng ta nói trình tự có trước, có sau, thì có cái này mới có cái kia sanh ra. Như có người mẹ mới sanh người con, thì đương nhiên con phải sanh sang người mẹ. Nhưng mà khổ nổi là ở đây tăng cảnh thức đồng sanh mới phát sanh lên nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thị xúc. Cái chỗ làm cho chúng ta lúc túng là cái chỗ đồng sanh mà nó trợ duyên đó, thưa quý vị. Thực ra vì theo cái ngôn ngữ mà chúng ta nói đó, do cái này mới có cái kia, chúng ta tưởng là cái trước cái sau nó sẽ không bao giờ đồng sanh. Nhưng thực tế thì dù cho nó có đồng sanh, chúng ta vẫn nói được do cái này có cái kia, chúng ta vẫn nói được như thường. Nhưng không có gì đó ngại, chúng tôi chỉ xin góp ý một điều, khuấy một cái ly cà phê đó, có thể là ly cà phê đã khuấy xong rồi người ta mới bỏ đường, hay là người ta bỏ đường vào ly trước rồi người ta mới khuấy cà phê vào cái ly đường đó, thì có cái trước cái sau gì. Nhưng mà khi mà chúng ta uống cái ly cà phê đó, nếu mà chúng ta lấy đường làm chuẩn thì chúng ta nói rằng đường sở dĩ nó có cái vị đắng là do cà phê. Mà nếu chúng ta lấy cà phê làm chuẩn thì chúng ta nói cà phê đắng nhưng mà nó ngọt, được ngọt là do nhờ có đường. Như vậy đường làm duyên cho cà phê làm duyên cho đường. Thì sở dĩ chúng ta nói đồng sanh là khi mà đường và cà phê nó hòa tan với nhau cùng một lúc, như vậy chúng ta mới nói đồng sanh. Còn cái hũ đường và cái hũ bột cà phê thì đương nhiên cái này có trước cái kia có sau, thì cái trường hợp đó là chúng ta nói xa. Như con mắt, như để Đức Pháp Đăng khi nãy cũng giải thích người chúng ta nghe đó, thì nhãn căn tức là con mắt sắc pháp nó sanh trước, bởi vì mới có cái duyên gọi là vật tiền sanh duyên, gọi là vát thúc pu rê cha tát và tự giác, là vật tiền sanh duyên, là con mắt phải sanh trước. Nó hình thành xong rồi, chúng ta đang ngủ thì lúc đó con mắt nó vẫn tốt, thần kinh nhãn vẫn tốt. Đến khi chúng ta mở mắt ra thì cái gì mà chúng ta thấy trước, cảnh sắc nào chúng ta thấy, thì lúc đó nhãn thức phát sanh. Thì nhãn thức á, nó phát sanh sau cái con mắt. Con mắt trợ cho nhãn thức bằng cách là vật trước nhãn.
Dạ, con thấy tường tòa thầy siêu đã bị rớt nít đấy. Cho nên là con thỉnh thượng tọa Quan Hỷ trở lại cầm mic để nói tiếp. Dạ, con không biết là thượng tọa Tỳ Siêu có tước máy không, có nghe được không? Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói không? Alo, quý vị có nghe chúng tôi nói không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ. Con thấy thượng tọa Tỳ Siêu nói không cần trở lại. Vậy thì có thượng tọa ở đây luôn, thì con xin nêu cái câu số số 3 luôn để thượng tọa quan hỷ thảo luận luôn. Và rồi sau đó là con sẽ thỉnh các vị giảng sư sau. Dạ. Thường thường là nếu như nhìn nhìn ở trên phương diện nghiệp báo vui buồn, vui buồn khổ thì thường do nghiệp lực hết, do nghiệp lực. Nếu mà mình nhìn như vậy, nhưng mà theo A Di Đà đó thường đầu tỷ siêu, con nghĩ rằng ở đây được cái câu hỏi được đặt ra đó là trừ thân thức ra thì cái thân thức thì thường thường là thọ khổ, còn những cái tâm khác ví dụ như là tâm nhãn thức ngay cả thọ thọ ngay cả quả bất thiện hay là quả thiện cũng đều là thọ xả hết. Thì nếu mà như vậy đó thì thường đạo tề siêu nghĩ rằng cái việc đó nó phải là đều là các cái cảm thọ nó đều phải là phải chăng nó phải là do nghiệp quá khứ hết hay là do cái duyên như thế nào? Thì con kính thỉnh thường đạo quan hỷ thảo luận cho cái câu số 3. Con không biết là thường đạo có nghe rõ không, và nếu rõ thì con thỉnh thường đạo quan hỷ trở lại cầm mic để thảo luận cái câu số 3. Dạ, con kính thỉnh thường đạo.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chúng tôi cũng rất là khó chịu vì những cái câu nó có ý nghĩa rất là sâu sắc, mà nếu giảng ở trong rừng mà đang giảm nửa chừng một cặp ra thì cái điều này quý vị nghe cũng không có cái sự cảm hứng, mà chúng tôi giảng chúng tôi cũng mất mất sự cảm hứng nữa. Nói chuyện khơi khơi như thế này đó thì nó rất mít cũng không sao, còn khi mà đang chú tâm để mà giảng, cố gắng trình bày để cho mọi người hiểu cái nghĩa lý thì quý vị lại thì lúc đó là bị trục trặc. Giờ xin cảm ơn quý vị, chúng tôi chưa trả lời, chúng tôi chỉ mới nói khơi khơi thôi, quý vị nghe rất tốt, nhưng mà đến chừng chúng tôi bắt đầu chúng tôi giảng thì bắt đầu trục trặc rồi. Chúng ta thử hy vọng một lần nữa, nếu mà có trục trặc thì kể như là không có cái duyên nữa. Ở đây câu hỏi này rất chuyên môn thưa quý vị, do đó cho nên mong rằng khi mà chúng tôi trình bày lý giải theo cái khía cạnh chuyên môn, quý vị đừng có nản lòng để nghe. Sau khi trình bày ý nghĩa chuyên môn rồi thì chúng tôi sẽ bắt đầu nói qua cái ý nghĩa rất thường thức để cho chúng ta hiểu qua những cái thí dụ. Quả thật như vậy. Nếu mà nói theo cảm thọ đồng sanh với tâm, thọ xả đồng sanh với nhãn thức, với nhãn xúc, thọ xả đồng sanh với nhĩ thức, nhĩ xúc, thọ xả đồng sanh với tỷ xúc, tỷ thức, thọ xả đồng sanh với thiệt thức, thiệt xúc, thọ khổ, thọ lạc đồng sanh với thân xúc, thân thức, thọ xả đồng sanh với tâm tiếp thu, thọ hỷ, thọ xả đồng sanh với tâm quan sát, ý xúc. Nếu mà chúng ta nói như vậy thì quả thật là có quá ít để nói về cảm thọ do nghiệp quá khứ. Tại sao? Tại vì ở trong quá khứ một người họ làm cái điều ác hay là điều thiện, do làm điều ác cho nên bây giờ họ phải chứng kiến những cảnh điêu tàn. Còn cái người làm thiện trong quá khứ do nhờ cái phước cho nên bây giờ họ chứng kiến những cảnh huy hoàng. Mà cả hai cái sự thấy đó, hai cái nhãn thức quả thiện hay quả bất thiện đó cũng đều là thọ xả hết, thì quý vị chúng ta thấy là quá ít, quá ít để nói về cái điều thiện và điều ác cho quả, cho quả gì thuộc khổ hay vui. Đúng, nếu mà chúng ta luận về cái khía cạnh này thì chúng ta thấy quá ít. Quý vị có hiểu chúng tôi nói không? Từng giai đoạn một, quý vị cố gắng nghe kiên nhẫn. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, trong vi diệu pháp có cái sắc thái đặc biệt là sắc pha quá gâm phi rô, tức là luận sâu sắc về cái bản thể. Vì vậy cho nên ở đây chưa có luận bàn về cái vấn đề quả thiện là vui hay là quả ác là khổ, khổ đủ điều hay là vui đủ mặt, chúng ta chưa nói đến chỗ đó. Mà ở đây chỉ nói cái khía cạnh này, quý vị chán nghe cái khía cạnh này rất là quan trọng. Trước hết là chúng ta nói về nhận thức. Tại sao mà thấy cảnh sắc tốt hay cảnh sắc xấu đều là thọ xả cả? Lý do thứ nhất là thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhãn biết cảnh bằng cách là không đụng chạm. Biết cảnh bằng cách là không đụng chạm, tức là cảnh sắc ở cách chúng ta hai thước, con mắt ở chỗ này. Thì như vậy cho dù rằng chúng ta có thấy cái xấu hay cũng không gì, con mắt nó chỉ làm cái nhiệm vụ là nó nhận thấy thôi, nó nhận thấy thôi. Cái cảnh thinh cái tiếng nói ở đằng kia, thân đụng chạm đó thì nó tiếp xúc với cảnh đó, hễ mà cái vật nóng, tay của chúng ta vừa chạm vào vật thọ khổ ngay, và tay chúng ta mềm mại mát lạnh thì nó cảm nhận ngay bằng cách là đụng chạm thân thức, cái thần kinh thân mà nó bắt cảnh bằng cách đụng trực tiếp chứ không phải là đụng xa xa được. Vì ở chỗ này ý nghĩa là như vậy cho nên nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức nó có khác nhau ở chỗ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nhãn nhĩ tỷ thiệt thức bắt cảnh và chỉ là thọ xả, còn thân thức thì luôn luôn bắt cảnh. Xúc đó nó tạo ra hai cảm xúc, một là dễ chịu hay là khó chịu. Ý nghĩa thứ nhất. Lý do thứ hai là vì mắt, tai, mũi, lưỡi là sắc y sinh, upadana rupa, mà nó tiếp xúc với cảnh sắc thinh khí vị cũng là sắc y sinh. Sắc y sinh bắt cảnh sắc y sinh thì nó nhẹ nhàng, cũng giống như là một cái vật nhẹ mà chúng ta để rơi trên cái vật nhẹ, thí dụ như bông gòn mà chúng ta thả xuống ở trên cái nền gạch, thì khi bông gòn nó chạm xuống nền gạch đó nó không tạo ra cái âm thanh được, bởi vì cái bông gòn đó nó nhẹ quá, Trong khi đó thì thần kinh thân đó thì nó thuộc sắc y sinh, mà cảnh xúc ở đây nó thuộc sắc đại hiển hay là sắc tứ đại, gọi là đất lửa gió. Thì sắc y sinh mà nó chạm với cái sắc đại hiển cũng giống như cái dù trống, cái dùi trống mà đánh vào trong cái mặt trống, hay là cái dùi chuông gõ vào cái chuông, thì cái vật cứng này nó chạm với vật cứng kia thì đương nhiên là nó phát sinh lên cái hệ quả là tiếng động, cái âm thanh. Do đó cho nên cái lý do thứ hai ở trong biện pháp giải thích là sắc y sinh chạm với sắc y sinh á, thì nó không tạo nên cái cảm thọ đột biến, còn sắc y sinh mà chạm với sắc đại hiển thì nó tạo nên cái sự đột biến, tức là thọ khổ hay thọ lạc. Cái lý do thứ hai này thì giải như thế đó thôi. Nếu mà chúng ta chưa có học vi diệu pháp đến cái giai đoạn này đó thì chắc có lẽ là chúng ta nghe không có thấu đáo nổi đâu. Thôi thì bây giờ chúng ta qua một khía cạnh khác để cho quý vị hiểu điểm này. Ở đây thưa quý vị, đồng ý rằng khi một người mà tạo thiện nghiệp hay tạo ác nghiệp, sau này họ phát sinh lên cái quả dị thục là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc xấu, hay là người tạo phước sau này họ phát sinh lên cái quả dị thục là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng với cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc tốt, mặc dù ngay trong sắc na tâm đó nó không có thể hiện ra cái vui và cái khổ, nhưng mà ở cái giai đoạn sau đó thưa quý vị là cái giai đoạn mà chúng sanh cảm nhận được cái sự vui khổ do quả nghiệp quá khứ. Thí dụ như chúng ta ăn vật thực, dầu cho vật thực đó, cái thức ăn đó là thức ăn bổ dưỡng hay là cái thức ăn đó có chất độc tố, nhưng mà chúng ta cứ bỏ nuốt ở nhà, nhưng đến khi mà đi vào trong bao tử đó thì cái bộ tiêu hóa của chúng ta nó bắt đầu nó làm việc, nó tiêu hóa để mà nó chiết xuất ra cái tinh chất của vật thực đó. Lúc bây giờ chính cái tinh chất đó mới tạo ra cho cơ thể chúng ta khỏe hay là bị bệnh. Khỏe hay là bị bệnh là do nơi chúng ta tiêu hóa vật thực đó. Người ta ăn trong nhà hàng, người ta bị ngộ độc là sau khi ăn xong về nhà bắt đầu bộ tiêu hóa nó tiêu hóa thì lúc đó mới là bị ngộ độc, chứ không thể mới vừa đưa vào miệng là ngộ độc liền. Cũng như thức ăn chúng ta không thể, thức ăn bổ chúng ta không thể mới đưa vào miệng là chúng ta được khỏe liền, không phải như vậy. Nó phải đi vào cái bộ tiêu hóa, nó tiêu hóa rồi lúc đó là mới khỏe hay bị bệnh. Chúng ta nhớ kỹ chỗ đó. Khi mà chúng ta có phước hay là có tội ở trong quá khứ, bây giờ phát sinh lên nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức để mà thấy sắc thinh, thấy hay nghe hay ngửi hay nếm hay đụng. Lúc bắt đầu thấy nghe ngửi nếm đụng thì quả thiện hay quả bất thiện đều có cái cảm thọ giống nhau. Nhưng mà cho đến khi mà chiêm nghiệm được, thực nghiệm được và cảm nghiệm được, chiêu cảm được cái quả đó thì lúc bây giờ mới bắt đầu là có sự khổ, mới bắt đầu có sự khổ hay sự lạc. Do vậy cái khổ hay cái lạc ở cái giai đoạn mà chắc có đá chết tá đó, khổ hay lạc ở giai đoạn đó mới tính điểm là cái quả thiện hay là quả ác ở trong quá khứ đưa đến cái sự vui hay sự khổ cho chúng sinh. Có lẽ là chúng tôi chỉ nói chừng ấy thôi, nếu nói nhiều quá quý vị sẽ nghe không hiểu. Nói chừng đó thôi. Nếu mà sau này chúng ta có duyên may gặp nữa ở trong những cái đề tài khác tương tự thì chúng tôi sẽ nói nhiều lần để cho quý vị nghe, quý vị hiểu. Cái câu hỏi này khó chứ không phải dễ thưa quý vị. Thôi thì bây giờ chúng tôi tạm dứt lời ở đây. Xin tỉnh đại đức Pháp Tân trở lại điều họp. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thủ, chúng con kính tri ân thượng tọa thầy siêu rất nhiều. Thật sự là cái câu hỏi này chúng tôi nghĩ là rất là khó để mà giải đáp cho cái câu này thì không phải là chuyện dễ. Thì chúng ta thấy rằng để mà hiểu ở trong cái liên quan đến cái 12 nhân duyên này thì rất là khó. Thì như vậy thì quý vị đã thấy thượng tọa Giác Đẳng đã vào không? Dạ, con thấy có thượng tọa Giác Đẳng, không biết là thượng tọa có thể nghe được không? Dạ, nếu thượng tọa nghe được thì con kính xin thượng tọa hoan hỷ trở lại điều họp. Con đã nêu cái câu số 2 và câu số 3 thỉnh chư tăng thảo luận rồi. Bây giờ còn lại là câu số 1 và câu số 4 chưa thỉnh chư tăng thảo luận. Thì con xin thỉnh thượng tọa trở lại tiếp tục điều họp. Dạ dạ. Nếu mà thượng tọa nói không nói đang ở phi trường cho nên là thượng tọa không thể trả lời đây được rồi. Thì con xin thỉnh vị khác. Dạ dạ, theo bây giờ với vai trò điều họp thì chúng tôi sẽ tiếp tục thỉnh vị khác để điều họp, để thảo luận cái câu kế, những cái câu kế tiếp. Dạ, không biết là đại đức Pháp Tính có chiếc máy không? Dạ, đại đức Pháp Tính có chiếc máy không? Dạ, xin cho hỏi là đại đức Pháp Tính có chiếc máy không? Dạ, xã thú, thầy đại đức Pháp Tính đã có chiếc máy. Tỉnh đại đức quan hỷ thảo luận cho cái câu số 4. Trong phần thọ duyên cho xúc đó, về một hành giả tu tập có thể tự chủ được phần nào chăng? Thí dụ như là tâm tiếp xúc với trần cảnh nhưng không để ý, không để buồn vui thái hóa, mình tu tập bằng cái cách như thế nào? Là nếu như mà thọ thì thường thường trong 12 nhân duyên thì thọ thì phải duyên cho xúc. Thì nếu như một người mình tu tập thì mình phải nên làm như thế nào, nên tu tập như thế nào để rồi nó không tạo ra cái mà mình vui buồn ở trong đời sống. Thì kính thỉnh đại đức Pháp Tính hoan nghị thảo luận cái câu số 4.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con mình kính đảnh lễ đến sư phụ Hòa Thượng Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Thầy Quyền, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh cùng với chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Lúc nãy thì con ngồi con nghe sư phụ giải thích câu số 3 thì rất là hay. Kế tiếp thì nghe nhắc con nghĩ rằng này có thượng tọa Giác Đẳng, có đại đức Tuệ Quyền, chỉ tăng rất đông nên chúng con mới vừa định đi ra ngoài thôi, thì nghe tiếng còi quay lại thì thấy đại đức Pháp Tăng mời trả lời câu số 4. Kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng, thì nếu mà chúng ta nói rằng họ mà nó có mặt là do duyên xúc hoặc là xúc là duyên cho thọ, thì ở trong cái điều này nếu mà chúng ta có học về cái phần này thì sẽ làm cho một cái vị hành giả tu tập tự chủ được rất là nhiều, tự chủ được rất là nhiều với cái ý nghĩa gì. Ví dụ như chúng ta thấy rằng cái cảm thọ mình tại sao mà nó mạnh, à, cái cảm thọ mình tại sao nó mạnh, à, do xúc à, nó mạnh, à, do cái à, xúc nó mạnh, à, thành ra à, chúng ta có cái cảm thọ nó mạnh, à, nó đẩy lại cái như là nó đẩy lại cái ấn tượng nó mạnh. À, thí dụ như quý vị thấy thường thường, à, bây giờ thí dụ như là à, tại sao mà mình ghi nhớ cái điều đó, à, mình ghi ví dụ như mình ghi nhớ được cái đề mục đó, mình định tâm được lâu. Ví dụ như bây giờ mình là mình niệm à, đất 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 là mình à, do mình à, có cái à, có cái sự mà à, căn và cảnh của mình à, tiếp xúc à, mạnh à, tiếp xúc nhiều với nhau à, bằng cách niệm à, hoặc là đối với những vị à, đối với những vị mà à, tu thiền à, dán tâm trên đề mục một cách liên tục, thì chúng ta thấy rằng đó là mình tạo cái xúc nó liên tục hoặc là cái xúc nó mạnh à, nên cái cảm thọ à, lúc bây giờ cái sự ghi nhớ và cái cảm thọ của mình à, lúc đó nó mạnh à, thì nếu mà mình hiểu được cái mình hiểu được cái nguyên nhân này à, vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà một vị hành giả đó mà hiểu được cái chỗ này thì sẽ giúp ích cho chúng ta à, rất là có nhiều cái lợi ích cho chúng ta tu tập à, vậy thì nếu mà đối với à, những cái trường hợp mà chúng ta tu tập đó, à, thì chúng ta sẽ chú tâm à, mạnh vào đề mục à, hoặc là à, chúng ta học hành vân vân à, thì chúng ta sẽ dùng cái sự chú tâm à, nó à, nó nhiều à, hoặc là nó mạnh vào à, để cho chúng ta à, dễ à, định tâm hoặc là dễ à, nhớ à, ở trên cái à, cái sự học hoặc là cái sự tu tập ở trong những cái đề mục của chúng ta à, còn nếu mà những cái chuyện gì đó à, mà nó à, ví dụ như nó gây cái phiền não vân vân à, thì chúng ta à, hãy tránh né à, tránh né bằng cách nào à, ví dụ như chúng ta thấy rằng cái hội chúng đó à, luôn luôn lúc nào cũng ồn ào à, luôn luôn lúc nào cũng à, xảy ra những cái phiền phức à, vậy thì chúng ta đừng để xúc duyên à, đừng có để xúc à, nó làm duyên cho thọ, có nghĩa là chúng ta à, sẽ tránh né cái nơi đó à, hoặc là chúng ta cố gắng làm sao mà chúng ta không nghe những cái âm thanh đó à, thì chính cái chỗ này à, khi nào mà mình biết xúc duyên cho thọ à, hoặc là thọ có mặt à, do duyên của xúc à, thì nếu mà mình hiểu được cái ngay cái chỗ này á, thì những cái lúc nào á, mà cần cho chúng ta à, tu tập à, thì chúng ta sẽ à, có cái sự mà xúc chạm nó nhiều, có nghĩa là xúc chạm nó nhiều có nghĩa là ở đây là có nghĩa là sao, có nghĩa là những vị mà tu về những cái đề mục à, những cái đề mục à, các ná hoặc là những cái sự mà theo dõi hơi thở hoặc là niệm Phật vân vân à, thì mình làm cái cách nào đó à, cho căn và cảnh à, có cái sự tiếp xúc xúc chạm à, liên tục à, một cái liên tục như vậy đó à, thì mình mới có cái à, cái sự ghi nhớ hoặc là mà có cái cảm thọ nó rõ rệt à, thì nhờ như vậy á, mình tu tập à, nó càng ngày nó càng tiến. Còn khi mà chúng ta thấy rằng những cái gì nó không có liên quan à, với cái sự tu tập của chúng ta à, thì chúng ta cũng nhớ rằng à, thọ có mặt à, do duyên xúc hoặc là xúc duyên thọ à, thì chúng ta biết những cái môi trường đó à, nó sẽ phát ra cái phiền não à, thành ra chúng ta phải tránh né cái môi trường đó, có nghĩa là chúng ta không để cho à, các căn của chúng ta tiếp xúc với à, những các cảnh nó nhiều. Ví dụ như chúng ta biết rằng cái hội chúng đó à, có những cái điều nó hơi ồn ào à, nên chúng ta không để cho à, căn à, hoặc cảnh của chúng ta à, có sự tiếp xúc hoặc xúc chạm ở trong đó à, cũng như nếu mà đối với những người bình thường đó, là người ta không hiểu à, thì có thể người ta bịt tai hoặc là người ta bịt mắt à, hoặc là người ta bịt miệng vân vân à, còn đối với chúng ta đó, thì chúng ta tu tập thì nó không có như vậy à, chúng ta chỉ biết rằng những cái phiền não này nó phát sinh à, từ ở trong tâm của chúng ta à, thì vậy thì chúng ta không có cần bịt à, mà những cái môi trường nào nó không thuận lợi, nó không cần thiết cho chúng ta thì chúng ta sẽ tránh né những cái môi trường đó à, để tránh cho à, căn hoặc cảnh nó không có tiếp xúc nhiều với nhau thì à, mình à, thì cái duyên của thọ nó không có lấy đó mà nó thanh thở à, nhờ như vậy á, mà chúng ta tu tập chúng ta thu thúc được tốt à, vậy thì ở trong cái câu thảo luận này à, theo chúng con nghĩ rằng à, mình mà hiểu được à, thọ có mặt à, do duyên của xúc hoặc là xúc duyên thọ à, thì mình hiểu được cái điều này á, thì khi mà một cái vị hành giả à, tu tập à, sẽ tự chủ được rất là nhiều à, khi tâm mà à, tiếp xúc với cảnh à, hoặc là à, những cái à, giác quan à, tiếp xúc với cảnh à, thì nhờ chúng ta hiểu được cái này mà à, cái sự vui buồn à, nó xảy đến với mình à, sẽ à, giảm bớt đi à, rất là nhiều cho một cái vị hành giả biết à, hiểu về cái điều này à, tu tập từ càng ngày nó sẽ càng tiến à, thì đây là những cái ý con xin được à, đóng góp qua câu thảo luận mà đại đức Phật Tăng đã nêu. À, bây giờ xin kính đại đức trở lại. Dạ, con thấy sư phụ Phật Siêu giơ tay, con xin kính sư phụ Phật Siêu.
Xin lỗi vị, chúng ta chỉ còn một phút nữa thôi, hết giờ. Nhưng mà vì cái câu thảo luận 4 này đó, nếu mình bỏ qua thì rất là uổng. Cho nên chúng tôi cũng xin quý vị nán lại một phút. Xin tăng quan hỷ. Thực ra thì câu này đó thưa quý vị, nếu mà chúng ta nói rằng thọ duyên xúc một hành giả tu tập có thể tự chủ được phần nào không, cái câu trong cái câu hỏi đã chừa cho chúng ta một cái lối thoát, tức là có thể tự chủ được phần nào không. Chúng ta nói được một phần đã. Các câu thì chúng tôi rất chú ý ở chỗ là trong cái phần xúc duyên cho thọ đó, chúng ta có hai cách xúc duyên thọ bằng đồng sanh duyên sa hạt cha ta phải chịu giá, và xúc duyên thọ bằng cách thường cận y duyên bắt tu bắt phải chịu giá. Xúc duyên thọ bằng cách đồng sanh duyên hay câu sanh duyên đó, tức là chỉ cho sở hữu xúc hay là xúc tâm sở, nó duyên cho thọ tâm sở trong cùng một sát na tâm nhãn thức vân vân, thì đó được gọi là xúc duyên thọ bằng câu sanh duyên hay là đồng sanh duyên. Còn xúc cảnh trước đây, trước đó, xúc cảnh trước đó, rồi sau này phát sanh lên cái sự vui buồn lạc khổ, thì cái xúc đó duyên cho thọ này bằng cách là thường cận y duyên. Khi mà chúng ta nghe một lần đó, nghe người ta chửi một lần chưa có giận đâu, mà chúng ta nghe nhiều câu rồi chúng ta mới bắt đầu nổi nóng lên, mới là thọ ưu, thọ tâm sân. Thì như vậy nhé, thì mới gọi là bằng thường cận y duyên. Thì bây giờ phân tích được hai cái trạng thái xúc duyên thọ như vậy rồi, chúng ta mới nói nếu phần nào mà thuộc về thọ duyên cho xúc duyên cho thọ bằng cách là câu sanh duyên hay đồng sanh duyên, thì phần này chúng ta không thể tự chủ được. Ngay cả vị A-la-hán khi mắt ngài thấy cảnh sắc tốt hay xấu cũng vẫn là thọ xả, thân của ngài bị đụng chạm với cái vật, với cái cảnh xúc xấu hay là tốt thì cũng vẫn là khổ hoặc là lạc. Nhưng mà ngài có chánh niệm, cho nên dầu cho thân có khổ, có thọ khổ, như là Đức Phật ngài bị sốt hay là ngài bị đau đớn khi mà bị cái mảnh đá văng trúng cái chân của ngài khiến ngài chảy máu, dầu cho bị sốt như vậy, bị cảm thọ như vậy, nhưng mà tâm của ngài vẫn an lạc. Cái trường hợp này thì ở đây chúng ta mới phân ra nè, đối với bậc thánh ngài tự chủ được là cảnh xúc đã sanh lên, không để cho nó duyên thọ khổ, duyên thọ ưu hỷ ngay trong hiện tại. Chỉ có khi mà cảnh xúc đó, cái sở hữu xúc đó vừa chạm cảnh thì lúc bây giờ cảm thọ phát sanh theo cái tâm đó, thì chỗ này tự chủ được. Đức Phật bị thương ngài vẫn đau, ngài bị vết thương ngài vẫn đau, nhưng mà do tự chủ nên ngài không có buồn, không có bực bội khó chịu với điều bài đặt ra. Thì như vậy ở đây chúng ta phân tích ra thì chúng ta thấy này, kẻ phàm phu chúng ta cũng như thế. Nếu mà trong cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức có sở hữu xúc duyên cho sở hữu thọ, thì xúc duyên cho thọ này gọi là citta niyama, là tâm cố nhiên, hay là dhamma niyama, là pháp cố nhiên. Phải là như vậy thì cái chỗ này chúng ta có thể tự chủ được. Nhưng mà do duyên mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, do duyên xúc, nhãn xúc, dĩ xúc, thị xúc, thiệt xúc đó, nó là nguyên nhân để sanh ra tham ái ưu bi, thì chỗ này chúng ta phải tự chủ. Chúng ta phải ngăn chặn ngay cái chỗ này, là chúng ta quán vô thường, khổ, vô ngã, để mà chúng ta không có bị bực bội, không có sự đắm nhiễm hay là bất tuệ nguyện. Đó mới là tu tập ở giai đoạn đó. Bình thường thì người ta nói là tu tập là tu tâm, nhưng chỉ nói cái tổng quát thì có những loại tâm chúng ta tu, nhưng mà những loại tâm chúng ta không tu được, bởi vì những loại tâm đó một cái cố định rồi, một cái cố định. Chúng ta không thể nào mà chúng ta tu cái tâm, sửa cái tâm nhãn thức, xúc duyên cho thọ ở trong tâm nhãn thức mình, thay vì là thọ xả chúng ta sửa thành thọ hỷ, không thể được, không thể như thế. Mà hạ thân thức mà nó bị đụng chạm với cái vật cứng, vật nhọn làm cho cái thân đau, thì chúng ta sửa cái thân thức đó mà thọ lạc không được, nó phải cố định là như vậy. Nhưng mà sau đó thì một người bị đau, nhưng mà tâm của họ thản nhiên, họ vẫn bình thường, không có tức giận, thì họ tu là tu chỗ đó. Còn một người họ bị đánh đau, họ khởi lên cái tâm tức giận, họ cảm thấy buồn bực, bực bội, và khởi lên cái sự thù oán với cái người đánh họ, thì cái chỗ này là họ không tu. Cho nên chúng ta thấy hai cái hình ảnh đó, một người tu và một người không tu, là ở chỗ bị cảm thọ khổ do thân thức, mà họ không bị uất ức, không bị sầu muộn, cái chỗ đó mới là cái chỗ tu tập. Cho nên ở đây trả lời cái câu này đó, thì một hành giả tu tập chỉ có thể tự chủ được phần thọ duyên xúc bằng thường tận y duyên thôi, không thể, hành giả không thể tự chủ được phần thọ duyên xúc bằng cô sanh duyên theo định luật pháp cố duyên dhamma niyama. Chúng tôi xin mất 7 phút để trả lời cho quý vị câu này. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân thượng tọa Tề Siêu rất nhiều. Giờ đây thì chúng tôi nhận thấy đã hết giờ, mặc dù chúng ta còn một bản tin và một câu thảo luận nữa, nhưng mà đã hết giờ thì những cái câu hỏi hôm nay quá đặc biệt, cho nên là cũng nhờ thượng tọa Tề Siêu đã quan hỷ thảo luận để cho chúng ta hiểu thêm, sâu rộng thêm về ý nghĩa của bài học hôm nay là cái pháp xúc. Ngày mai thì chúng ta sẽ có một cái bài học là xúc duyên sáu xứ. Ngày mai có cái bài học này, bài học này thì sẽ do Đại Đức Tự Quyền giảng dạy cho ngày mai, vì Đại Đức Tự Quyền là giảng sư giảng cho ngày mai. Bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng, và sau đó chúng ta đóng rừng. Và một lần nữa kính đảnh lễ tạm biệt chư Tôn Đức, kính chào tạm biệt đại chúng. Mời cô Nguyễn Đức Hạnh.
Sa thứ lành thai, con Nguyễn Đức Hạnh xin thay mặt đại chúng trong room kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Tân đã từ bi điều hợp cho buổi học hôm nay. Chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Tự Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính và quý chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ups, sướng ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Yeah.